xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Họ thưa với người: Thế sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạ. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ai hiểu được thì hiểu. Ai hiểu được giơ tay. Có ai hiểu được không? Có hiểu được gì giơ tay? Có hiểu gì không ạ? Có hiểu gì không? Có ai hiểu gì không? Trả lời có hay không?
Có.
Thì nói thì ai hiểu được giơ tay, thì ai không hiểu thì không giơ tay. Vậy thì có ai hiểu gì không?
Có.
Tỏ lên, mạnh dạn lên, cứ khiêm tốn mà trả lời. Hiểu thì nói hiểu, mà không thì nói không, như có gì đâu mà ngại ngùng. Ai hiểu gì không?
Có.
Không hiểu gì hết. Người ta ngồi lưu lưu trên đây, ngồi sát trong góc đó xa quá. Không hiểu thì cũng chả anh cho biết nó có hiểu hay không. Anh chị em gom gom vào một chút để may ra còn hiểu. Xa quá chẳng hiểu gì. Tại vì chúng ta biết là khi mình muốn biết người ta có hiểu mình hay không, mà mình cứ nói. Tôi cứ đứng ở trên tòa giảng, tôi cứ ào ào, tôi nói, tôi cũng chẳng biết anh chị em có hiểu hay không, đúng không ạ? Nhưng mà phải nhìn vào anh chị em, nhìn vào cái ánh mắt, nhìn vào cái nụ cười, nhìn vào cái cách mà anh chị em, nhìn vào cách mà anh chị em gọi là phản xạ lại, phản ứng lại, thì mới biết được là anh chị em có hiểu hay không hiểu. Nói vậy mà nó không hiểu. Cái điện thoại nó cứ tì tì tì, chỉ cần mỗi cách làm cái gì, tắt nó đi thôi mà nó không hiểu. Đơn giản thôi. Cho nên nó khó, khó là
dùng những ngôn ngữ nói thì nó dễ, nhưng mà giờ tôi không thể nói được, chứ tôi phải ra hiệu. Mà ra hiệu thì có thể hiểu và có thể không hiểu. Vì thế mà khi đứng ở trên tòa giảng mà chia sẻ lời Chúa gọi là giảng, thì nó khó ở cái chỗ là phải nhìn vào đối tượng của mình, nhìn vào những người mà họ đang tham dự thánh lễ, họ đang chăm chú nghe lời Chúa này, nhìn vào ánh mắt họ, thấy mắt ngơ ngơ, mình có nói gì nói nó cứ ngơ ngơ rồi tôi biết là nó không hiểu rồi, thấy không ạ? Hoặc là nhìn vào mắt mà thấy cứ sụp xuống thì biết là cái gì rồi. Cha nói gì con cúng, cha nói sai con cúng, cha nói đúng con cúng, mà cha không nói con cúng, con có biết gì nữa đâu. Cho nên thưa anh chị em, là để mà nói cho người ta hiểu, hoặc là để biết rằng người ta có hiểu mình hay không, nó đòi hỏi là phải có một cái sự tiếp cận với con người ấy. Tiếp cận với con người ấy là qua cái gọi là body language, cái ngôn ngữ của thân thể đó. Rồi qua cái eye contact là coi cái mắt tiếp xúc, tiếp cận với ánh mắt của họ, nhìn vào coi từng ánh mắt, những ánh mắt mang những hình viên đạn, những ánh mắt đắm đuối, những ánh mắt lờ đờ, thì mình biết rằng là họ đã hiểu mình hay là không hiểu. Ở đây Chúa Giêsu nói một câu, đó là ai hiểu được thì hiểu. Ở phía trên cái môn đệ nói như vậy thì là thà đừng lấy vợ thì hơn. Không phải ông nghe khói không? Khói không? Tại vì đang nói vấn đề là vấn đề muôn thuở. Vấn đề là vấn đề muôn thuở, và vấn đề là khó nhất. Đó là người ta có được phép ly dị vợ mình bất cứ vì lý do gì không? Người Do Thái đến đặt câu hỏi đó với Chúa Giêsu. Và khi đặt câu hỏi đó với Chúa Giêsu thì họ đã nắm được một cái tẩy. Như người Pharisee siêu, khi mà đến đặt câu hỏi với Chúa Giêsu là không phải họ thành tâm thiện trí, không phải thành tâm thiện trí muốn đến tìm hiểu, nhưng mà họ là những người đến để mà bắt bẻ, bắt lỗi vợ, coi Chúa Giêsu có trả lời được cho họ hay không. Gọi là bắt bẻ, rồi cuối cùng là bắt bí không được, tức quá mới bắt bớ. Tại vì thằng nào nó sức khỏe đó, thì nó có lý, gọi là cái lý lẽ nằm ở trên đầu súng. Có khi cái lý nó rất là lý cùn, lý nó rất là lý ngang, nhưng mà vì nó, thứ nhất là nó già mồm. Mình cãi với người già mồm cũng không cãi lại, phải không? Thôi mày đừng có nói với nó, cái con nó già mồm lắm. Nó già mồm nghĩa là sao? Hả? Dạ mồm là sao?
Nói ngang nói ngược đó nha.
Nói ngang nói ngược, nói ngược dạ mồm là sao?
Dạ cãi giỏi.
Dạ mồm là sao?
Dạ cũng là cãi giỏi, nói nhiều.
Cãi giỏi nói nhiều. Nó ngang nói ngược, mày đừng có nói ngang nói ngược. Tức là cái cách nào nó cũng nói được, phải không? Và nó nói rất là nhiều, nói giết thì mình thôi thì không nói lại được nó được. Cũng là giả miệng, nó thôi im nó cho rồi. Thì cái người mà như vậy thì thưa anh chị em, đúng là ta chả có nên mà đấu lý, đấu sự với nó, đôi co với họ làm cái gì. Nếu anh chị em nhớ dùng, trong cuộc sống có những người họ thích cãi. Trong cộng đoàn tôi cũng vậy, có một ông lúc nào cũng thích cãi, cái gì cũng cãi được. Cho nên là ăn cơm mà thấy buồn buồn, không ai nói gì, chọc ông cái là ông cãi. Mình biết là cái kiểu đó không có đúng, nhưng mà mình cứ nói giống như là đúng vậy, thì nó đòi anh cãi. Còn sáng nay tôi mới thấy anh ngủ gật nhà thờ, phải không? Cãi liền, ngủ không có, tôi thấy anh ngủ mà, cứ cãi, cứ thấy mà, cứ cãi, cãi chán thôi, cho nhà giọng nó vui. Tôi im quá, không người nói. Nhưng mà có những người mình biết rằng là họ muốn cãi là để có khi để muốn khẳng định mình, để muốn chứng tỏ rằng cho mọi người biết rằng mình là người hiểu biết, mình là người có trình độ, mình là người là cũng không phải tay vừa. Cho nên là họ luôn luôn muốn chứng tỏ mình là người nắm chân lý, là người biết nhiều sự, biết mọi sự. Ta gọi là những người đó, những người gọi là già mồm, già miệng. người mà cứ cãi, và thứ hai là những người không bao giờ chấp nhận người khác đúng và chỉ có mình đúng mà thôi, cái gì của mình cũng đúng hết. Đó, cho nên những người như vậy họ muốn khẳng định họ, họ muốn chứng minh cho mọi người biết rằng họ đúng, và họ không bao giờ chấp nhận rằng mình cũng có cái sai, cũng có cái sót, cũng có cái sơ, cũng có cái sẩy, sai sót sơ sẩy, làm người ai chẳng có cái đó. Giống như gạo mình sàng mấy thì sàng chứ, phải không? Nó cũng còn tấm chứ, làm sao mà không sơ, không sót, không sẩy được. Cho nên là trong cuộc sống này, thưa anh chị em, chúng ta tập sống. Thứ nhất là mình đừng cố khẳng định mình, tôi gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Hữu xạ thì tự nhiên hương, đâu có mùi nước hoa sạc nen đấy nhỉ? Hả? Sanco file, number file, coco, number file, nước hoa sạc nen đấy. Là loại nước hoa mà nổi tiếng, mắc tiền của Pháp, hot phải không? Đâu có nhỉ? Hả? À, mãi dưới bếp của gạo đen này kìa. Rồi đấy. Hữu xa tự nhiên hương, có sức mấy, có nấp đâu thì nấp, mà cái mùi nước hoa đó nó vẫn cứ thơm phức lên, đúng không ạ? Cái mùi nước hoa nó đâu còn hắc quá này. Cái này không phải hữu xa tự nhiên hương mà gì đó, nó cũng tự nhiên, nó có mùi. Có gì khi mình không đủ tiền mua nước hoa thơm thì mình mua thơm nó rẻ tiền, thì qua rẻ tiền nó cũng có mùi như vậy, mà cái mùi nó là mùi khác vì nước hoa đắt tiền chứ, phải không? Thế thì cái thơm của nước hoa này với thơm của nước hoa kia nó khác nhau, mà cái bản chất, cái chất của nước hoa đó nó thơm là nó thơm, còn cái chất của nước hoa này nó không thơm thì nó rẻ tiền, thì mình có làm cách nào nó cũng chỉ có thơm cỡ đó. Thế thì cái trình độ của mình cũng vậy, thưa anh chị em, cái trình độ mình nó cỡ nào thì nó cỡ đó, chứ không phải trình độ mình cỡ này thì mình cãi thêm cái đó thì mình giỏi ra, có không? Cái trình độ của mình lớp 3 thì mình già miệng mình cãi cái thì nó bảo thằng này học lớp 5. Có không? Không, cũng có thể có những người tưởng như vậy thì có, cũng có thể có được một số người chứ, thằng này công nghệ nó giỏi, cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng cãi được. Cũng có những người tưởng như vậy hết chứ, phải không? Bảo công nhận mẹ này cái gì cũng cãi được, giỏi thật, có trình độ, à thì cũng có thể đánh lừa một số người, nhưng mà mình thế nào thì mình là như thế đó. Dù mình có muốn chứng tỏ cách nào thì nó cũng chỉ cỡ đó mà thôi, rồi trước sau thì người ta cũng biết đó là trình độ của mình là nước hoa Coco number 5 Chanel made in France, hay là hàng made in Hồng Kông ở bên Hồng Chợ Lớn, tạo biết nước hoa đó à. Rồi đó là điểm thứ nhất, anh chị em mình đấy chả cần phải tự khẳng định mình. Thứ hai nữa là cũng đừng có mất thời giờ mà tranh hơn, tranh đua, tranh cãi với những người giả mồm, giả mồm, những người thích đấu lý, nhưng với những người lúc nào cũng muốn ăn thua đủ. Những người đó thôi, ta gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thôi cái con voi nó rủ đi thôi, né đi cho nó húc cho để đó mà kêu xui. Thế không, thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào. Những người như vậy cứ để cho họ mua cái máy thâu băng để họ thâu, rồi họ cãi, họ tự họ nghe lấy, vẻ thú vị, họ tự họ nghe lấy đó. Thì anh chị em mình để ý trong đời sống chung, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình, mình sẽ gặp những loại người như vậy. Thì thời Đức Giêsu cũng có gặp những cái người là những người Pharisêu luôn luôn tìm mọi cách bắt bẻ. Ở đây họ đến hỏi Đức Giêsu một câu khó trả lời, căng: thưa thầy, có được phép ly dị vợ mình bất cứ vì lý do gì không? Đức Giêsu trả lời sao, thưa anh chị em? Bài tin mừng này chúng ta hay nghe đọc lễ nào? Hôn phối, đám cưới, nhớ không? Đám cưới nào tôi giúp lễ từ bé đến giờ, đến tôi giúp lễ từ 5-7 tuổi, bây giờ tôi 57 tuổi là bao nhiêu tuổi năm rồi? 50 năm rồi mà tôi nghe mỗi lần đám cưới lại nghe đọc câu này thấy thuộc lòng. Thuộc lòng từ bé giúp lễ chả biết gì mà cứ phải nghe này suốt. Nghe suốt. Và chúng ta hay thấy cái câu mà trên thiệp cưới sự Thiên Chúa kết hợp rồi không được phân ly. Thiệp cưới nào cũng gắn lên câu đó. Có khi gắn câu đó chưa được nửa năm thì đã phân ly rồi. Có khi mới 6 tháng. 3 ngày quá Chúa tôi. Thì mình thấy là bây giờ thì phục vụ giáo hội cũng phong phú hơn,
tức là cho lựa chọn nhiều bài đọc, bài đọc 1 cũng như bài đọc 2 và bài tin mừng. Ngày xưa thì cứ chỉ có mỗi bài là Adam và Eva, đúng không? Và Adam và Eva trong vườn địa đàng, đó là bài đọc đó mình nghe. Rồi phúc âm là cứ siêu gì Thiên Chúa kết hợp mọi người không được phân ly, mắt theo rõ ràng, có khi nhắm mắt đọc cũng thuộc. Bây giờ thì giáo hội cho có nhiều lựa chọn, vì lời Chúa phong phú quá, mà chả lẽ nói về về gia đình thì chỉ mỗi bài tin mừng này thôi. Cho nên là giáo hội càng ngày càng nuôi dưỡng con cái của mình bằng nhiều món ăn, và cho con cái mình được gọi là món ăn tự chọn. Mình vô hàng cửa hàng là ăn món ăn tự chọn, là gọi là ăn gì đấy nhỉ? Buffet. À, bây giờ có nhiều buffet để mình lựa chọn món này món kia. Còn lời Chúa cũng vậy, có khi một thánh lễ hôn phối hay lễ đám tang chẳng hạn thì có nhiều bài đọc cho mình lựa chọn. Và như vậy thì linh mục cũng có nhiều đề tài để mà giảng. Chứ bây giờ cứ xoay đi xoay lại, cứ mỗi một bài tin mừng thánh mắt theo sì Thiên Chúa liên kết rồi thì không được phân ly. Rồi linh mục giảng đám cưới, từ đám cưới của ông nội nó, sau đám cưới của bố nó, sau đám cưới của nó, cũng cứ như thế. Cháu nó thì cũng có khi chảy cũng như thế, 40, 50. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy giáo hội khôn ngoan vô cùng. Mẹ giáo hội khôn ngoan, chỉ tội con cái mình ấy thì nhiều khi nó ăn quen, nó một món nó cứ đọc hoài. Ê, lúc nào đám tang của người lớn tuổi cũng người đầu bạc thì đáng kính trọng. Phải không? Thì cứ đám tang mà khi lớn lớn tuổi đi đến sau 70 bắt đầu là bài chính sách khôn ngoan người đầu bạc thì đáng kính trọng vì tuổi đại vân vân và vân vân. Cứ phải chọn cái bài đó, trong khi biết bao nhiêu những bài đọc khác rất là phong phú, nhiều lắm. Ở đọc không có lựa mà cứ đọc là người đầu bạc thì đáng kính trọng, là vì bố mình đầu bạc chết, ông mình đầu bạc chết, đâu phải là chỉ là đầu bạc là theo nghĩa như vậy. Giáo hội lời Chúa phong phú hơn nhiều, phong phú hơn nhiều. Cho nên thưa anh chị em, cái gì mà giáo hội cho phép thì mình phải tận dụng tất cả những cơ hội, tất cả những cái điều mà giáo hội cho phép. Tôi ví dụ như là công thức sám hối đầu lễ cũng vậy, giáo hội cho phép nhiều cái công thức sám hối khác nhau. Có công thức thì gợi ý về những cái lỗi lầm của mình để xin Chúa thương xót. Có công thức thì nói về những cái đặc tính của Đức Giêsu để xin Ngài thương xót. Đôi khi mình không có sử dụng tất cả những cái đó, mình cứ mình chào con nói thần amen, tôi thôi nhà anh cùng Thiên Chúa toàn năng, thì lại biến thành máy móc rồi, không còn gợi ý để mình sám hối con mình lỗi về cái gì. Còn đây mình chỉ thuộc lòng, tôi thôi nhà anh cùng Thiên Chúa toàn năng và còn anh chị em, cứ ra miệng mình đọc thành cái máy. Thành cái máy đấy. Cho nên là mình nghe lời Chúa, mình học hỏi về phục vụ về thánh lễ, mình thấy nó phong phú vô cùng, phong phú vô cùng. Hoặc là kết lễ cũng vậy, là lời chào chúc, lời hiệu triệu, là ra đi để mà loan báo, để làm chứng cho tin mừng, chứ không phải chỉ là chúc anh chị em ra về bình an, không có nghĩa là khỏi bị đụng xe, không phải. Có đứa nó kiện cha chúc sao miệng cha độc quá, chúc về bình an cha, vừa ra bên kia đường lấy xe nhà thờ xong, chúc anh chị em về bình an, qua đường lấy xe đục cái hầm chết ngắt. Anh chị em thấy là đôi khi mình cứ bị hiểu trong cái nghĩa nó quá nông cạn, không nghĩa quá nông cạn, mà không thấy được cái sự phong phú của lời Chúa, của phục vụ. Trên hàng tự chọn mà mình lại cứ quen ăn một món, mình khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải tính toán, khỏi phải gì cả. Vậy thì khi mà người Do Thái đến đặt câu hỏi với Chúa Giêsu một cái vấn đề mà ngày hôm nay vẫn còn đang là vấn đề nhức nhối, đúng không? Điền nếu mà tôi hỏi cả nhà thờ, ai là những người đã lập gia đình thì giơ tay. Ai là người lập gia đình rồi giơ tay? Hầu hết là tới 99% người giơ tay, có mỗi tôi là không giơ tay. Tôi sợ tôi may mắn. Sao gọi tôi may mắn? Chẳng nhẽ về cái người lập gia đình là những người là bất hạnh à?
Khổ nhỉ?
Hả?
Khổ nhỉ?
Sao?
Lập gia đình khổ nhỉ?
Giờ đi tu được không? Bây giờ hỏi khổ mà đi tu chứ lại không đi. Em muốn gì bây giờ? Tôi thuộc các loại người trong tin mừng là loại thứ mấy Chúa vừa nói? Có những người và có những người thứ mấy? Người cuối cùng ấy. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ họ đã không có khả năng, có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn, lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Tự ý không kết hôn vì nước trời. Bây giờ tôi có quyền ra lập gia đình không? Có không? Bà này quá trợn trừng mắt lên nói gì. Có hay không?
Có.
Có hay không?
Có.
Không hay có. Không nên. Nhưng mà được phép. Không nên mà được phép. Không nên thì được phép. Cho nên ai cũng ai câu trả lời cũng à, sao bà đây? Chị nói sao?
Vì cha đứng vào cái lời thứ ba
là
người không không nên không nên được phép vì cha là đã đi tu hành.
Không nên được phép là sao? Đã được phép thì được, rồi không nên thì không nên. Bà mà hiểu như bà không có nói ý được phải không? Có nghĩa là đây là tôi tự nguyện tự ý, tôi không lập gia đình để tôi phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ anh chị em, gọi là vì nước trời. Tức là tự ý. Và cái gì tự ý thì có lúc mình tự ý có nghĩa là mình được tự do lựa chọn, hoặc là cái này hoặc là cái kia. Bây giờ tôi lựa chọn cái này, đến lúc nào đó tôi lựa chọn cái khác được không? Giáo hội cho phép thì được. Khi đã có giáo hội cho phép thì được. Là có những trường hợp như linh mục gọi là hồi tục đó, thì họ xin phép rồi Đức Giáo Hoàng cho phép, thì họ được ra lập gia đình một cái chính thức hợp pháp. Thế chưa ạ? Thế cái hợp pháp thì cái chức thánh là vẫn còn, nhưng mà cái công việc thi hành tác vụ linh mục nó không còn, chấm dứt để họ chuyển sang một cái đời sống gia đình. Đời sống gia đình thà như vậy còn hơn là chui là rút là lép. Thấy không? Đến lúc nào đó họ cảm thấy rằng họ sống đời sống độc thân không được nữa, họ cảm thấy rằng họ sống đời sống độc thân nó là một cái khổ hình và cái bất hạnh, giống như chị này nói đi, bây giờ tôi đang là người hạnh phúc nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng bất hạnh quá, tôi nhìn bây giờ có gia đình tôi thấy họ hạnh phúc quá, tôi chịu không được, hoặc tôi cảm thấy rằng bây giờ nó có cái khó khăn trở ngại, thôi tôi lựa chọn đời sống gia đình nhưng mà tôi phải xin phép vào thánh, nếu mà Đức Giáo Hoàng cho phép thì tôi ra tôi lập gia đình hợp pháp, thà như vậy còn hơn là không cho phép rồi cứ lén lén lút lút đằng nào cũng trẻ rồi lỡ rồi, thấy chưa? Đúng không? Thà công khai như vậy tôi còn phục nghe anh em linh mục như vậy. Bây giờ có một số anh em linh mục mà họ đã lập gia đình rồi, họ hãy đến thăm tôi, thực sự họ có khó khăn, khó khăn lắm, mà đa số là khó khăn về đời sống kinh tế vật chất, vì quen làm việc đầu óc tinh thần rồi, đâu có quen chuyện mà xoay sở cơm áo gạo tiền. Bây giờ đến mày kẹt quá, vợ tao sắp đẻ Long ơi. Bạn mình mà hồi xưa đi làm chung với nhau mà bây giờ thì bảo đó, tao cũng nói thật là hậu nó là học trò tao thôi, rồi cũng đi dạy giáo lý rồi dạy anh văn dạy các thứ á, rồi mối tình học trò mà, rồi cuối cùng nó dính luôn rồi không gỡ được, thì họ anh ấy ra anh sẽ gấp đàng hoàng bảo là thi thôi ra tốt thôi, nhưng mà bây giờ ra mới thấy nó khổ là vì vấn đề kinh tế. Chồng cũng vui rồi, tối về có vợ nhưng mà ban ngày cày cũng mệt lắm. Cũng vất vả, cho nên là thực sự ra đó là một cái ơn thôi. Chứ còn chẳng ai dám nói vững rằng là mình ngon, ngay cả đời sống gia đình cũng vậy. Đâu ai dám nói rằng mình sống đời sống gia đình đó là mình ngon lành, mình chung thủy được với vợ mình. Cũng không ai dám nói rằng tôi, linh mục tu sĩ, tôi giữ được cái đời sống độc thân đó là do khả năng của tôi, do cố gắng, do nghị lực ý chí của tôi. Không ai dám nói vững, không ai dám nói mạnh về cái chuyện đó. Cho nên Chúa mới nói rằng không phải ai cũng có thể hiểu được, mà phải có ơn của Chúa hiểu đến nghĩa là mình sống được cái đó, hiểu thấu đáo, hiểu tường tận và sống được cái điều mình hiểu đó, đó mới gọi là hiểu. Giống như là thầy giảng xong cái công thức giải bài toán này là em nào hiểu hết chưa? Dạ, thưa thầy hiểu. Em nào không hiểu giơ tay. Em nào không hiểu không? Chá nào giơ tay, tức là hiểu hết. Cùng rồi, bây giờ bắt đầu. Đây, công thức đây. Rồi, bài toán, làm. Làm sao thầy? Vậy sao tao nói nãy giờ bảo nào không hiểu giơ tay, không nào giơ tay là sao? Thấy không ạ? Khi mình nói là mình hiểu có nghĩa là mình phải làm được thì mới gọi là hiểu. Thì Chúa nói rằng, ai hiểu được thì hiểu, và rõ ràng không phải tự sức mình có thể hiểu được, không, tự sức của chúng ta không thể hiểu được và càng không thể sống được cái điều đó. Người sống đời sống gia đình cũng vậy, người sống đời sống độc thân cũng thế. Ta gọi là tu là cõi phúc, tình là dây oan. hồi xưa cứ nghĩ như vậy. Cho nên là khi mà đời sống tình cảm của mình nó bị trăn trở, nó bị đứt ấy, rồi mới bắt đầu từ cái chỗ mà bị thất tình đó mới đi vào cửa thiền, mới đi tìm mà chỗ để mà tu, rồi mới có cái câu chuyện là tôi kể người nghe. Bài thơ đó như thế nào? Làm thì sao? Đấy, Lan và Điệp là thề non nước sẽ không bao giờ lìa tan. Ở ngoài thế gian cái hôn nhân tự nhiên ấy, cũng là một cái khía hôn nhân mà không thể nào cắt đứt được, anh chị em nhớ, chứ không phải là chỉ trong bí tích hôn phối mà thôi. Vì thế những người mà đã lập hôn phối với nhau rồi ngoài đời thì đã là một cái khế ước giao ước vĩnh cửu rồi. Cho nên ví dụ, xin lỗi nhà tôi không cố ý nhà, ông này với bà này này chưa, hai người đã lập gia đình với nhau rồi, thành vợ thành chồng rồi, Điệp ơi Lan gì đó thề non hẹn biển gì đó, ghi kết ước muôn đời vì nhau là hái vậy, thì ông là ông xin ông gì?
Triệu.
Ông Triệu. Còn bà là bà gì?
Dạ Nga.
Ông Triệu với bà Nga hai người đã kết hôn với nhau ở ngoài đời rồi, đã làm ngoài đời thì làm gì, hôn thú rồi, thì trước mặt Thiên Chúa hai người cũng đã là vợ chồng chính thức. Cho nên không có chuyện mà bà Nga này thấy ông anh gì anh Hạnh, bà Nga này thấy ông Hạnh đẹp trai hơn ông Triệu, giàu có hơn ông Triệu, bà Nga này bỏ ông Triệu để lấy ông Hạnh, được không? Được không? Không được. Không được. Ngay cả mình có chỉ là mới có hôn thú ngoài đời thôi thì cái hôn thú ấy cũng đã là không thể được rồi. Không thể nào mà ông Hạnh có đạo rồi, đạo đức rồi, bà Nga này bảo rồi thôi thì cứ lấy ông Hạnh, không được, ông Hạnh không được lấy bà Nga, cho dù ông Hạnh còn độc thân nhá, cho dù ông còn độc thân và bà Nga này nói rằng em đã ly dị cái thằng Triệu nó rồi. Em thấy không, nó xoay lẹ không? Mới mà vừa mới Triệu ơi Nga, Triệu Nga, Triệu ơi Nga gì đó, kết ước luôn muôn đời không quên anh. Vừa mới Triệu ơi em kết ước vừa mới vậy xong, bây giờ thấy anh Hạnh đập trai đã bảo quên cái thằng Triệu qua đi rồi. Bây giờ như vậy thì anh Hạnh này này, dù là anh độc thân, nhớ chưa, không thể nào mà lấy cô Nga được, cho dù cô Nga ấy là người đã ly dị chính thức với chồng về mặt pháp luật rồi, pháp lý rồi, nhưng mà vẫn không được. Vì trước mặt Chúa cái hôn nhân tự nhiên cũng không thể cắt đứt được, chứ không phải là cứ nói rằng thưa cha con đã ly dị ngoài đời rồi, ngoài đời không có cái lý gì hết nhá. Trước mặt Thiên Chúa thì cái hôn nhân tự nhiên thì đã là vĩnh viễn rồi, chỉ khi nào thôi. Đó cho nên là nhiều khi á, có những người á, bà Nga bà mới mời ông Triệu đi ăn một bữa rất là ngon. Ăn xong về tự nhiên ông ấy ói, ông đau bụng, và ba ngày sau thì ông ấy
chết.
Rồi xong. Thì có quyền lấy. Mẹ nếu khoái như vậy bảo có quyền lấy rồi. Mà chắc dự tính được phải không? Tôi xin lỗi, tôi bày ra cái trò này không được, tôi xin lỗi. Lại núi giáo cho giặc rồi, không được. Vẽ được cái hưu chạy. Mà này mừng quá, vậy được lấy hả cha? Đang ấp ủ giấc mộng. Tôi chỉ nói cái ví dụ thôi. Tôi chỉ ví dụ là hôn nhân, dù là đời hay là đạo, chỉ chấm dứt khi nào một trong hai người mất đi. Mất đi. Mà nếu mà bà Nga này cố ý cho ông Triệu này mà chết thì bà ấy, về mặt nguyên tắc thì bà được lấy ông Hạnh, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa thì bà này phạm tội gì? Giết người, thấy chưa? Bà còn chết hơn á. Hai tội luôn đúng không? Ừ, hai tội. đội chồng thêm tội. Thế nên là thôi nha, cô này đừng có ý vậy nha. Vừa mới nói xong, vậy được cả cha, thì su được cả cha. Mừng quá. Thắc mắc lâu lắm mà bây giờ được giải tỏa. Lúc rồi bà này thế nào mà lúc mà chồng bà qua đời lại, khi Chúa thương gọi chồng con về, lòng con hân hoan. Chưa chồng bà chết này và chung ngô, tôi thật hạnh phúc. Mà tao thấy trong thực tế, trong thực tế nó là như vậy. Nói đúng là cười ra nước mắt, đúng là cười ra nước mắt. Tại vì có những cuộc hôn nhân sống với nhau một cái ngục tù, một cái sự đọa đầy không thể tưởng tượng được. Biết là chị em có chứng kiến, chứ còn tôi hàng ngày hàng đêm, những cái lời cầu nguyện, những cái email, những cái tin nhắn, những cái câu chuyện đời rất đau, rất buồn, rất tủi, rất nhục, rất cực. Mà thực sự chị nói cái câu cuối nãy là tôi cha có phúc hay là cha hạnh phúc là vì cha không lập gia đình. Xét về cái khía cạnh đó, về cái mặt đó thì đúng mình có phúc thật. Và những người sống đời sống gia đình mà lâm vào cái cảnh gia đình là địa ngục trần gian thì thực sự là như vậy. Thực sự là như vậy. Vì thế mà Chúa nói rằng ai hiểu được thì hiểu. Sức con người không thể chịu nổi, sức con người không thể sống nổi. Cho nên cái chuyện mà mình đang hát về Điệp và Lan đó, tôi thấy lúc đầu là họ thề non hẹn biển với nhau, tuyệt vời vô cùng. Đúng là ông trời xe duyên kết tóc rồi, cho nên là cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà đâu có phải là như thế, đúng không? Cuối cùng thì là cái chuyện gì, Điệp và Lan là sao? Chuông đổ chiều tan, chồng đó vẫn còn yêu thương mà, vẫn còn đang là mơ mộng rồi đi, giờ còn đang chung bước rồi, còn đang là mơ mộng lắm chưa? Rồi lúc còn đang đi học về còn tay trong tay, rồi bướm hoa, rồi thì lưu bút ngày xanh, rồi thì cho dù chữ có tàn hình có tan thì tình mình vẫn không tan, vẫn còn ngon lắm. Mà tới chỗ mà như đó, đó cái chữ nhưng ai đâu ngờ cuộc đời nó là như vậy. Không ai học được chữ ngờ nhưng. Vùi chôn từ đây lỡ một cung đàn,
phải chăng tình đời là vòng dây oan trái? Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu, sao vướng vào sâu đau? Nàng sống mà tin như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn, thương hay cho nàng để xa nhân thế đau thân cửa tử vi.
Đây đây đây, chúng ta thấy không? Nàng sống mà như đã chết, mà nàng sống mà tin như đã chết. Cái thân xác nó còn động đậy, còn nhúc nhích đó, nhưng mà cái tim nó đã như đã chết rồi. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Lời xưa là lời gì chứng minh cho đời tan vỡ? Lời hẹn hò, rồi thề hứa, rồi hẹn ước rồi đó. Tất cả những đó chỉ là con ma nhà họ hứa. con ma nhà họ hứa, nó hẹn, nó thề đủ thứ hết. Mà thực tế chứng minh là không phải như thế. Cho nên khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình, Điệp đón trai con gái,
trai đi xem mộng gia đình, còn cô Lan là cô bị thất tình phải không? Rồi cô mới tìm nơi cửa thiền, cô vào tu, rồi trở thành một nữ tu ở trong chùa gì đó. Thì lúc đó người ta mới bảo là tu là cõi phúc và tình là dây oan. Vì tình nó bị vỡ, bị nát, bị bể rồi, cho nên đi vào cửa thiền tu để mà tìm cõi phúc. Như vậy thì có phải là khi mà tôi đi tu là tôi trốn tránh, có phải tôi đi tu là tôi đi tìm một cái yên ổn cho bản thân mình, còn thì ở ngoài đời thế gian nó oan trái, nó đủ thứ hết thôi, thì thế gian chuyện của thế gian, còn tôi đi tu như thế thì có phải là vì nước trời không? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Vấn đề đó là nếu mà tôi đi tu để tôi tìm cái cõi bình an cho tôi, để tôi không còn phải lo về cái chuyện cơm áo gạo tiền nữa, để tôi không bị dây dướng vào những cái chuyện tình cảm nữa, thì tôi tìm cái cõi bình an cho tôi. Như vậy thì có phải là vì nước trời hay không? Và như vậy thì tôi có làm gì được giúp ích cho người khác hay không? Đấy, cho nên tôi mới nói rằng mấy người khác là đừng có nói rằng tu là cõi phúc, tình là dây oan. Vì tu hay không tu, tu theo nghĩa là trong chùa, trong nhà dòng, trong tu viện hay là ở ngoài trần gian, chỗ nào nó cũng có cái khổ cả. Phật thì gọi là đời là bể khổ. Mà nếu đã đời là bể khổ rồi, nó là cả một cái bể khổ rồi, thì ở trong chùa hay là ở ngoài cửa chùa có khổ không? Khổ đó là bể rồi mà. Anh chị em thấy là cả một cái vùng Sài Gòn này bị nước nó ngập thành một cái bể nước rồi mà. Giống như bảo là bây giờ báo cáo với các anh em là chúng ta đã khắc phục được nạn ngập lụt rồi. Năm ngoái là tới trong thành phố mình là tới cả trăm chỗ bị lụt, bị ngập. Còn bây giờ là chỉ còn một chỗ duy nhất thôi. Chúng ta đã khắc phục được rồi, vỗ tay quá, nó mừng công. Vậy thì xin anh cho biết là anh đã làm cái gì khắc phục được là cả thành phố bây giờ chỉ còn một chỗ ngập lụt mà thôi. Thì vì thưa báo cáo là khi mà mưa nó lớn thì tất cả thành phố đều ngập hết, chỉ còn một chỗ thôi. Không còn chỗ nào là không ngập, chỉ còn một chỗ ngập là cả thành phố. Thế thì nếu nó ngập hết cả thành phố thì chỗ nào cũng là bể nước rồi, thì chỗ nào mà thoát được, phải không? Đời là bể khổ rồi thì ở trong chùa cũng là bể, mà ở ngoài cũng là bể, cái nào cũng bể. Thì bể tim, bể tan, bể nát thì cũng bể hết rồi. Vì vậy mà chúng cũng khổ thôi. Tôi bảo không phải là tu là cõi phúc, tình là dây oan, mà phải nói là tu là dây kẽm mà tình là dây gai. Dây kẽm với dây gai có dây nào khá hơn đúng? Chỉ hai chữ khác nhau với kẽm với gai, chứ còn cái thằng kẽm với thằng gai thằng nào cũng khổ cả. Thế không ạ? Cho nên là không phải là tôi đi tu để tôi khỏi khổ, tôi đi tu để tôi tránh khổ, mà có khi tôi đi tu là tôi tìm cái khổ. Tìm cái khổ không phải là tôi để thỏa mãn cho tôi, nhưng mà tôi tìm những người đau khổ để tôi giúp họ bớt khổ. Thì đó mới là vì nước trời. Vì nước trời có nghĩa là tôi làm cho cái thế giới này nó bớt khổ đi. Vì bao nhiêu là cái nỗi khổ, nỗi đau này, tôi làm sao cho bớt khổ đi thì cuộc sống đi tu của tôi mới là có ý nghĩa, có giá trị, là vì nước trời. Tức là vì vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Tôi đi tu để tôi có điều kiện hơn để tôi phục vụ, chứ không phải tôi đi tu để tôi có điều kiện hơn mà tôi hưởng thụ. Hãy khác nhau. Đi tu để có điều kiện hơn để hưởng thụ, hay đi tu để có điều kiện hơn để phục vụ, cái nào đúng cái nào sai? Để phục vụ hay để hưởng thụ? Phục vụ. Mà phục vụ thì chắc chắn là phải khổ rồi, thế không ạ? Cái người mà ăn cơm với người nấu cơm, người nào khổ? Nấu cơm khổ chứ. Nhưng mà khi người nấu cơm nhìn thấy người ăn cơm ngon thì người ấy cảm thấy vui. À, đó là cái niềm vui của sự phục vụ nằm ở chỗ đó. Chứ bảo rằng nấu cơm mà không khổ, tôi nói nấu cơm là khổ, chứ đừng có nói gì không khổ cả. Mà cái bà này ngồi mát ăn bát vàng là sướng, thấy không? Để tôi bê lên cho bà ăn, phải không ạ? Thì ai khổ? Tôi khổ, tôi bê lên mà vất vả sáng giờ nấu gần chết giờ. Bà ngồi đây này, mời bà sơi. Bà sơi không? Sơi, sơi lấy sơi để. Thế mình nhìn bà sơi mình thấy mình vui. À, còn nếu bà không sơi bà chê, thế này khác lại bê xuống mâm cơm còn nguyên, cảm thấy là buồn không? Cảm thấy là cái việc mình làm nó chưa có đáp ứng được cái nhu cầu của người khác, chưa đạt, chưa đạt. Cho nên là cái khổ của tôi là tôi phải làm sao để tôi phục vụ tốt cho người ta, mà vì nước trời. Thế thì thưa anh chị em, không phải là mình đi tu để mình trốn tránh trách nhiệm,
đi tu để thoát đời, để bớt khổ, để mà khỏi phải sống đời sống gia đình. Như là bà vừa mới nói, cứ đầu cha là người có phúc, vì cha là người hạnh phúc, vì cha không phải sống đời sống gia đình. Không phải là vì tôi sợ sống đời sống gia đình mà tôi đi tu, có thể hèn quá, phải không? Tôi nếu mày hỏi thật anh chị em này, nếu mà giữa đời sống gia đình và đời sống tu trì mà anh chị em đều thấy rằng đời sống tu trì là hạnh phúc, mà tại sao bây giờ không quay đi tu là sao? Hả? Ai mới đi tu giơ tay? Dù ông thần ghi giơ tay thì ông lại có vợ hai con rồi. Lỡ một cung đàn. Quay giờ mới đi tu giơ tay. Ai chưa lập gia đình giơ tay? Ai chưa lập gia đình giơ tay? Chưa lập gia đình giơ tay. Mạnh đã lên. Sợ tại sao sợ biết không? Sợ bắt nó đi tu. Rồi chưa lập gia đình, đời cũng muốn đi tu không con?
Thưa cha có.
Hả?
Thưa cha có.
Có hay không chứ? Hả?
Thưa cha có.
Có. Có là gì?
Có.
Có là có. Rồi đến đây hỏi coi. Rồi con mấy tuổi rồi?
Thưa cha con 16.
Hả?
Con 16.
16, tính bao giờ thì đi tu?
Về đồ đi. Học xong ạ.
Học xong lớp 12 hết đại học.
Hết đại học ạ.
Hết đại học rồi, lỡ đang đại học rồi có người yêu rồi sao?
Con chưa.
Hả?
Lời có người yêu đi thôi.
Có yêu thì thôi đi tu. Đơn giản. Rồi cho chồng qua tay thưa anh chị em. Con này, thử dưới tay phải không? Rồi, bây giờ có đi tu không?
Dạ, thưa cha không.
Tại sao không?
Tại con có người yêu rồi ạ.
Thôi lỡ người yêu bỏ rồi sao?
Cha chưa nghĩ tới thế ạ.
Mà lỡ nó bỏ rồi sao? Có đi tu không?
Con nghĩ chắc có người khác yêu con.
Lỡ không biết đâu thèm yêu con nữa thì sao?
Thì con yêu người ta.
Chơi ly rồi, nó không yêu con yêu nó. Tôi thấy nó đã mức độ nó giống như cái con Lan này, như xin lỗi, giống như cô Lan với cậu Điệp ấy. Người ta bỏ mình như rồi mà bỏ đi tu, nó vẫn không đi tu. Một ráng này, nếu mà người ta không yêu con yêu con yêu người ta. Cái gì?
Trai mặt.
Nếu mà đàn ông thì tôi gọi là đẹp trai không bằng trai mặt. Còn phụ nữ thì tôi không dám nói. Thế thì anh chị em mình thấy không phải tự nhiên. Đó là một cái ơn, gọi là ơn gọi. Ơn gọi mà không phải chỉ có ơn gọi trong đời sống dân hiến, đời sống tu trì, mà đời sống gia đình cũng là một ơn gọi. Mình nhớ cái đó. Đời sống gia đình cũng là một ơn gọi. Và đã là ơn gọi thì không có ơn gọi nào hơn ơn gọi nào. Một số anh chị em thì cứ Giê-xu trai cầu nguyện cho chúng con, Giê-xu đời sống gia đình nó tội lỗi lắm, nó đau khổ lắm, nó vất vả lắm, sống thế gian. Còn các cha, các thầy, các sơ là được Chúa chọn, được Chúa ưu tiên, đời sống giống như là công dân bậc 1, còn chúng con là công dân bậc 2. Rồi những đứa mà không lập gia đình bảo con là công dân bậc 3. Có phải như vậy không? Có phải như vậy không? Không. Phật thì nói đời là bể khổ. Còn Đức Giê-xu ngày hôm nay, Chúa lại mặc khải cho chúng ta một cái bể. Bể gì? Bể tức là đại dương. Hay gọi là cái bể, người Bắc gọi là cái bể, sao? Còn mình nói cái bể thì nó nghe, mình cảm giác nó nhỏ. Nhưng mà đâu là đời là bể khổ, tức là cái bể nó mênh mông rộng lắm. Bây giờ không, bể là biển á, chứ không phải là cái bể là bể bơi. Bể là cái biển á, mà bây giờ gọi là biển lòng thương xót. Thế không? Đại dương lòng thương xót. Chúa mặc khải cho chúng ta không phải là đời là cái bể khổ, đời là cái biển khổ, mà mình phải bơi lội, mình phải ngập ngụa ở trong đó. Mà Chúa tỏ cho chúng ta thấy rằng lòng thương xót của Chúa là cả một cái đại dương mênh mông, một biển lòng thương xót, để mình được bơi lội ở trong đó, để mình được ngụp lặn ở trong đó. Mà tất cả những người bơi lội ngụp lặn ở trong đó thì dù là giáo sĩ hay là giáo dân cũng đều bơi lội ở trong đó, như nhau hết. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào trong cái biển đại dương mênh mông ấy như nhau. Anh chị em thấy cả một cái biển này có chỗ nào mà gọi là nước chỗ này mặn hơn nước chỗ kia không?
Đó là một cái biển mênh mông mà, cho nên chỗ nào cũng như vậy. Và nước màu xanh thì chỗ nào nó cũng màu giống nhau hết. Có thể khi mà ánh mặt trời nó chiếu xuống thì có thể là do tác động bên ngoài, nhìn thì chỗ này nó màu này, chỗ này màu kia, nhưng mà thực sự thì nó như nhau hết. Thì anh chị em nhìn vào đời sống linh mục tu sĩ và người giáo dân có thể nhìn thấy cái áo dòng. Nếu như là ánh mặt trời nó chiếu vào cái biển đó thì có thể là thấy chỗ này óng ánh đẹp hơn. Anh chị em nhìn vào cái áo dòng có thể thấy nó khác, nhưng mà thực sự nó đâu là khác đâu, cũng là người thôi, cũng là con người. Và cái ơn căn bản, ơn gọi căn bản là ơn gọi làm người và ơn gọi làm con Chúa. Đó là ơn gọi căn bản. Không có ơn gọi làm người, không có ơn gọi làm con Chúa thì không có chuyện đời sống gia đình hay là linh mục. Vì mình trước khi lập bí tích hôn phối, anh chị em phải có bí tích gì? Rửa tội. Phải có giấy chứng nhận là rửa tội. Cũng vậy, chúng tôi muốn đi tu cũng phải giấy xác nhận là đã rửa tội. Không thể nào một người chưa rửa tội mà lại lãnh được bí tích hôn phối. Không thể nào một người chưa rửa tội mà lại lãnh được bí tích truyền chức. Cho nên cái căn bản phải là lãnh bí tích rửa tội. Dấu ấn đã làm con của Chúa rồi, được bơi lội trong đại dương lòng thương xót rồi. Mà hơn thế nữa anh chị em à, còn hơn thế nữa là không chỉ là những người đã được rửa tội làm con của Chúa, bơi lội cho lòng thương xót của Chúa, mà cái ơn trước đó là ơn gọi làm người. Đã làm người thì đã là con của Chúa rồi. Và qua bí tích rửa tội thì mình được chính thức làm gia nhập vào giáo hội, được gọi là Kitô hữu. Nhưng mà mình đã là người thì Chúa đã yêu thương rồi. Vì yêu thương mà Chúa dựng nên con người, cho nên con người cũng được bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi. Chỉ có điều là người bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa là người Kitô hữu, là người Công giáo, thì mình biết được rằng, mình nhận ra rằng đây là ơn phúc từ lòng thương xót Chúa trào tuôn trên mình. Còn người chưa được rửa tội, chưa biết Chúa, họ chưa nhận ra rằng họ có phúc như vậy. Anh chị em nắm không ạ? Đúng không? Ví dụ như là chúng ta đều mở mắt, nhìn thấy hết mọi sự, ánh sáng mặt trời các thứ. Nhưng mà chúng ta là người tin Chúa thì mình nhận ra rằng đây là Chúa dựng nên, đây là Chúa ban cho. Còn những người mà chưa được làm con của Chúa, chưa được rửa tội, chưa tin vào Chúa thì họ chưa nhận biết rằng đây là ơn của Chúa ban, đây là Chúa dựng nên. Nhưng mà họ có nhận ra hay không nhận thì họ cũng vẫn được Chúa thương yêu như vậy. Anh chị em nắm không ạ? Giống như là người mẹ đẻ ra hai đứa con. Người mẹ đẻ ra hai đứa con. Một đứa thì mới sinh ra nó bị mẹ mình nó bắt cóc. Rồi lúc lớn lên nó không nhận biết mẹ nó. Rồi một đứa thì nó ở với mẹ nó. Bị hai đứa nó gặp nhau, nó chơi với nhau, học cùng lớp với nhau. Và mẹ nó đến chơi, thì cái đứa mà làm không bị bắt cóc ấy thì nó biết rằng đây là mẹ nó. Mẹ con sống với nhau một cái mối tương quan rất là mật thiết, cả hạnh phúc cả mẹ lẫn con. Còn cái đứa mà nó bị bắt cóc ấy thì mẹ nó nhận ra rằng dấu này là mẹ nó đẻ ra mà, hay từ bé nên mẹ nó thấy rằng đây đúng là con của mình. Nhưng mà cái đứa kia vì nó bị bắt cóc, nó không có nhận ra là mẹ của nó, chứ nó không thấy rằng mẹ nó vuốt tóc, mẹ nó âu yếm, mẹ thương nó, đó là tình mẫu tử. Mà nó chỉ rằng, mà chỉ nghĩ rằng đây là một cái bà mẹ của bạn học thương mình thôi, chứ không phải đây là thực sự là mẹ ruột của mình. Mà trong thực tế là cả hai đứa đều là con ruột, nhưng mà cái đứa kia nó chưa nhận ra. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta là những người con của Chúa, được Chúa mời gọi, mình lựa chọn. Lựa chọn trước ngã ba đường, mình được tự do lựa chọn. Một là mình đi vào cái con đường bình thường nhất mà Chúa khi dựng nên Adam và Eva. Đó là con đường gì? Con đường gì? Gia đình. Con đường gia đình là con đường bình thường. Bình thường là như vậy, vì khi mà Chúa dựng nên Adam rồi, Adam cho làm bá chủ hết tất cả cái vũ trụ vạn vật này, không thiếu một sự gì. Adam có vui không? Tại sao lúc còn buồn? Tại sao lúc đó còn buồn?
Dạ, có mình là buồn.
Có mình buồn, thấy không? Đơn giản vì có mình buồn. Và lúc đó khi mà Adam nằm ngủ thì Chúa rút từ cái xương sườn của Adam ra mà
tạo nên một sinh vật giống như Adam mà lại không phải là Adam, mà lại phát xuất từ Adam. Cho nên lúc đó Adam mở mắt ra, thấy cái sinh vật đó, thấy con người ấy, Adam mới vui mừng hét lên rằng đây là xương, thịt bởi tôi đây. Đó, vừa mới nói xong rồi xuống lầu có liền. Thích của nào trời cho của đó liền. Adam mới vui mừng. Ông này ông ấy, chắc ông lập gia đình ông thấy vậy nó không phấn khởi lắm. Chứ còn Adam mà lần đầu tiên, phải không, hét lên hú lên, đây là xương bới, xương tôi, đây là thịt bới, thịt tôi. Sướng hét lên hú lên chứ, phải không, mừng rỡ lắm vì thấy rằng sao nhảy lên mừng hơn. Đúng rồi, nó nhảy lên mừng hơn. Mà bây giờ ông xã chị thấy chị vậy có nhảy lên không?
Dạ có.
Hả?
Dạ
có. Có mà ông nhảy chưa nhảy ra ngoài. Thấy bà vào thì ông nhảy ra. Thì ta thấy là Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó, người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mà luyến ái vợ mình, cả hai trở nên một xương một thịt. Đấy, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường khi một người nam một người nữ gặp nhau phải là chuyện bình thường để họ thương nhau, để họ yêu nhau, để họ sống chết với nhau. Rồi hoa trái của cái tình yêu đó là con. Những đứa con đó là hoa trái của tình yêu giữa một người nam và một người nữ. Đó là chuyện bình thường nhé. Cho nên khi mà một người nam mà bảo rằng tôi gặp một người nữ mà tôi không cảm thấy động đậy, không cảm thấy xúc động, không cảm thấy có sự thu hút thì coi chừng tôi có vấn đề, phải không? Rồi hoặc là một người nữ mà bảo rằng tôi gặp một người đàn ông mà tôi không thấy gì cả, coi chừng có người nó bị có vấn đề gì đó. Cho nên mình thấy là người nam người nữ gặp nhau họ giống như là hai cực nam châm, cùng chiều thì nó cùng chiều thì đẩy nhau, còn khác chiều thì nó hút nhau. Nó là chuyện bình thường thôi. Mà mình mà không còn cảm thấy xúc động trước một vẻ đẹp của người phụ nữ nữa, bảo rằng này cho đi tu. Không phải, đừng có nói như vậy. Đừng có bảo rằng tôi mà không thấy xúc động trước người phụ nữ thì cho tôi đi tu. Tôi đi tu mà tôi không thấy xúc động người phụ nữ và tôi không bình thường, người ta cũng chẳng nhận tôi làm cái gì. Tôi phải thấy rằng đó là cái thu hút tự nhiên của tôi. Nhưng mà vì tôi nghĩ đến nước trời, tôi nghĩ đến cái việc phục vụ mà tôi hy sinh cái đó để tôi đi tu. Hiểu không ạ? Tôi sinh là tôi chỉ yêu một người, bây giờ tôi yêu nhiều người, tôi yêu mọi người. Cho nên không phải là người linh mục là người không biết yêu, nhưng mà là người yêu nhiều, yêu không giới hạn, yêu vô tận, yêu bất tận, đó mới đi tu được. Còn lâu, còn bao lâu mà không yêu ai được thì đừng có hòng mà đi tu. Cứ tưởng là không động đậy, không nhúc nhích là đi tu được. Tại vì sao? Thì anh không yêu ai được thì sao mà anh phục vụ người ta được? Khi mình đi phục vụ ai thì mình phải có tình yêu thì mới phục vụ được. Cũng giống như là hai người lấy nhau á, một người nam một người nữ mà lấy nhau á, thì hai người đó phải yêu nhau mới lấy nhau được, thì mới lấy và mới sống với nhau được. Còn ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, mà ép thì uổng. Cho nên Việt Nam gọi là ép uổng, thấy không? Ép uổng, trời ơi, nó bị ép uổng, tội quá, nó bị ép duyên nó uổng, phí. Vì thế mà phải yêu nhau thì mới lấy được với nhau, và có yêu nhau thì mới sống chung được với nhau. Mà Chúa nói rằng người ta không được phép ly dị bất cứ vì lý do gì. Còn bên do bên những người Việt phái thì gài là thưa Chúa, người đàn ông người ta có thể được phép ly dị vợ mình bất cứ vì lý do gì không? Chúa nói không. Ngay từ đầu Chúa đã nói rằng người nam và người nữ, sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì không được phân ly. Không có cái gì phân ly, chỉ có cái chết mới phân ly được mà thôi. Và họ đã chưa chịu thua, họ chưa chịu thua, họ hỏi vặn Chúa tiếp. Đó là gì? Họ thưa với Chúa, tại sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà lấy vợ? Thì chúng ta thấy Khi mà trả lời thì Chúa lấy một đoạn sách Sáng Thế chương 1 câu 27 đến chương 2 câu 24. Đó chính là những lời thiết lập định chế đơn hôn và vĩnh hôn. Đặc tính của Công giáo mình đó là đơn hôn có nghĩa là một vợ một chồng, vĩnh hôn có nghĩa là vĩnh hôn có nghĩa là vĩnh viễn, có nghĩa là đến chết. Đặc tính của hôn nhân Công giáo cái hai cái đó. Trong khi đó anh em Hồi giáo thì lại cho là người nam được phép lấy tối đa là bốn vợ. Tối đa là bốn vợ, nhưng mà với điều kiện là anh phải chăm sóc đầy đủ cho bốn bà đó. Chứ không phải là anh cứ bảo là tôi muốn lấy bốn bà thì lấy, nếu mà anh không chăm sóc đủ là nó kiện anh là chết đấy. Hiểu không anh? Tôi đừng có tưởng như vậy, ý hay hưởng vậy, con qua Hồi giáo, gớm. Hôm nay chơi thì đã phấn khởi rồi. Là anh phải đủ khả năng nuôi, cung cấp đủ cho bốn bà đó về mọi mặt. Đâu phải dễ, đâu phải dễ. Vì thế mà chúng ta thấy là đạo Hồi càng ngày họ càng phát triển đông, vì là họ sinh con nhiều, họ có nhiều vợ thì nhiều con, và không ai được phép từ Hồi giáo mà sang đạo khác chết liền. Từ đạo khác nhập vô Hồi giáo thì được, mà từ Hồi giáo mà đi sang đạo khác là cái chừng tử hình ấy, nguy hiểm vô cùng. Vì thì Chúa nói về cái đặc tính của hôn nhân Công giáo mình, đó là đơn hôn, có nghĩa là một vợ một chồng. Việt Nam mình thì ngày xưa vẫn còn chơi chế độ là trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Chúa, tôi bây giờ nó loạn quá ha. Trai năm thê bảy thiếp và gái chính chuyên tới 10 chồng. Chúa bảo tao chịu thua. Thì vì thế mà Việt Nam mình có câu gì đó, muốn lấy vợ bé em thì lấy cho đó. Cái cô vợ mà thấy chồng mình buồn buồn á, câu đầu câu gì tôi quên rồi, mà câu sau á là muốn cưới vợ bé em thì cưới cho. Lúc mà tôi ở dưới Củ Chi, ở dưới nông trường, thì chúng tôi thấy là họ sống với nhau theo kiểu đó, là không một vợ một chồng. Có khi ông chồng này ông ấy lấy cô này, sau đó thì chính khi bà đó lại cưới vợ bé cho ông chồng mình. Tại vì thấy chồng mình nó buồn, muốn lấy vợ bé em thì cưới cho. Rồi buồn tình thì lại tối hai người ôm cái chiếu ra ngoài cánh đồng hay một cái lều nào đó, rồi nằm ngủ với nhau thoải mái. Chúng ta thấy là cái hôn nhân của Công giáo mình phải rất là khắt khe như vậy để gìn giữ cái nền tảng của hôn nhân. Vì nếu mà để tự do thì chúng ta thấy là gia đình nào cũng có lý do để mà chia tay, đúng không? Nếu mà bây giờ Chúa bảo là cho phép chia tay, ai có lý do chính đáng thì chia tay, giơ tay. Bây giờ hết. Giờ hết. Tại vì chúng ta biết rằng con người mình mà sống chung với nhau, lúc ban đầu cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Nhưng mà cái thủa ban đầu ấy nó nhạt nhòa rồi. 5 năm, 10 năm, 25 năm rồi, tới 50 năm sao chịu nổi. Con người không chịu nổi. Không ơn của Chúa, không có bí tích hôn phối, con người không có chịu nổi. Vì thế mà mới đi đến cái chỗ là thôi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Và mới lấy nhau xong rồi mới khám phá ra rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Đau chứ. Ta thấy người thi sĩ mà nói được một cái thực tế. Đáng lẽ ra mình mong, mình ước, mình đợi, mình chờ cái gì thì lúc vẹn câu thề là lúc hạnh phúc nhất, đúng không? Tôi mong ước được đi du học, mà tôi nhận được cái giấy nhập học, được cái visa, nhận được cái học bổng, thì tôi vui mừng vì đã vẹn câu thề chứ. Phải không? Cái ngày mà tôi đi nhập học, hoặc là cái ngày tôi ra trường, bao nhiêu là vất vả rồi, khổ cực bìa mà tôi được ra trường như vậy, thì đó là vẹn câu thề chứ. Phải là vui lắm chứ. Cũng giống như là hai người săn đón anh chàng này, săn đón cái cô này, săn đón mãi, đúng không? Gì đó đạp xe đạp đó, trên chiếc xe đạp gì đó, quay đều quay đều quay đều quay đều những vòng xe, cứ quay đều những vòng xe đạp theo rã cái con nhỏ này mồ hôi mồ kê. Rồi lúc mà nó bảo chở đấy, chú tôi mẹ thì bảo chở cái 10 kg gạo, bảo nặng con nhỏ này 50 kg, chạy bon bon. Cho con bon cứ quay đều quay đều quay đều quay đều những vòng nhớ gì? Nhớ ngày xưa anh chở em á.
Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ, áo thầm mồ hôi chưa hè. Xe đạp ơi đã xa rồi con đâu? Mỗi tình thơ thoáng như một giấc mơ. Xe đạp ơi những vất vả ngày ấy cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi. Quay đều quay đều mỗi tình ngày thương yêu dấu. Quay đều quay đều những vòng xe.
Bây giờ nó đi lấy chồng mất rồi, cứ ngồi mà xoay đều những vòng xe, còn mỗi xe đạp cũ xoay đều, cứ xoay đều mà than thở. Thì nếu mà khi hai người lấy nhau được, nếu mà vất vả như vậy mà lấy nhau được thì phải cảm thấy đó là đời rất vui chứ phải không ạ? Mà đây lại nói rằng đời mất vui khi đã vẹn câu thề, một cái thực tế vô cùng phũ phàng và chua chát. Mà nó là thật. Nhiều người mà lấy nhau rồi thì mới khám phá ra, mới nhận ra những cái bộ mặt thật, bộ mặt trái của nhau. Mà lúc mà mình quay đều những vòng xe đó, dù là anh có nghèo mấy thì nghèo, anh có xách cái xe đạp ra anh cũng phải bỏ vào quần. Mà cái áo mà một năm anh mặc một lần thôi, áo anh chưa giặt một lần thì lúc đó mới đem ra anh giặt để anh chở cái cô nàng ấy đi. Tất cả cái gì mà tốt nhất, quý nhất anh phải đem ra anh khoe, anh trưng. Và cô nàng cũng vậy thôi, hai bên đều trưng ra những cái gì hàng quý hiếm, hàng tốt, hàng đẹp, hàng mẫu, hàng mã, vân vân. Chứ còn đâu ai mà đưa hàng dỗm, hàng lô ra. Mà khi mà về lấy nhau rồi còn cái gì phải giấu giếm gì nữa. Lúc là hàng lô, hàng son, hàng giạt, hàng Trung Quốc, hàng ế, hàng ẩm, hàng hiu, hàng thiêu gì đó đưa hết ra hết. Bởi cùng mình khám phá ra đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Vì nếu mà chúng ta chỉ yêu nhau ở cái bên ngoài, chỉ dừng lại ở những cái hình thức thì chắc chắn đó không phải là tình yêu đích thật. Và vì không phải là tình yêu đích thật thì mình chỉ yêu những cái mình thích, và mình chỉ thích những cái mà mình yêu. Cho nên là giữa cái yêu và cái thích nó khác nhau, thưa anh chị em. Tình yêu nó phải vượt lên trên cả cái thích. Có những cái tôi không thích nhưng mà vì yêu mà tôi thích, anh có chấp nhận chuyện đó? Chứ còn nếu mà anh chỉ lựa chọn người yêu của mình hoàn toàn là vừa ý thích của mình thì không bao giờ anh cảm thấy đời rất vui khi đã vẹn câu thề. Vì khi vẹn câu thề rồi thì anh thấy rằng những cái mình không thích thì nó lòi hết ra, anh liệu anh còn thích được nữa không? Mà những cái không thích nó lòi ra vậy thì anh còn yêu được nữa hay không? Cho nên tình yêu nó đòi buộc ta phải vượt lên trên những cái mình thích hay không thích. Nếu những cái mình thích mà mình yêu được thì còn gì bằng. Nhưng mà đời, cuộc đời đâu phải mọi cái mình đều thích. Có cái mình thích và cái mình không thích. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống thôi, anh về anh sống chung đã là khó rồi. Anh thích anh thì cho không? Thích không? Thích không? Còn có thích thì cho không? Không, hai người về sống chung với nhau, đứa thì chó, đứa thì cầy. Chịu nổi không? Không được, vì cô không thích thì chó mà bây giờ phải về, phải chiều anh chàng để mà thích thì chó à? Hoặc là bây giờ con thích thịt gì? Hả? Thịt gà. Anh chàng này bảo gà ăn không ngon, phải chó mới ngon. Thế bây giờ hai người về mà phải chấp nhận cái sở thích đó ráp vào với nhau, làm sao được? Gà với chó trộn chung rồi còn ra cái món gì nữa con? Chưa thấy lẩu gà với chó bao giờ cả. Lẩu gà là lẩu gà, lẩu chó là lẩu chó, chứ không có lẩu gà chó bao giờ cả con ơi. Đừng có trộn nó vào như vậy, lẩu lộn xộn. Thì anh chị em mình thấy không, khi mà về sống chung đời sống gia đình với nhau rất là khó, rất là khó. Nếu mà anh chị lựa chọn những cái gì mình thích mình mới yêu, mà khi tình yêu thì anh phải lựa chấp nhận cả cái mình không thích, thì lúc đó mới có được hạnh phúc. Và vì phải lựa chọn chấp nhận cả cái mình không thích, cho nên tình yêu luôn luôn đòi phải hy sinh. Không có hy sinh không có tình yêu đích thật. Còn tình yêu nào vì người mình yêu mà Chúa đã liều mạng sống vì con. Cho nên có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hiến mạng sống, liều mạng sống vì người mình yêu? Thiên Chúa đã làm việc đó. Thiên Chúa yêu con người đến mức độ mà liều mạng sống, hy sinh mạng sống vì con người. Mà cái con người này có tốt lành gì không? Chẳng có tốt lành, chẳng có tốt đẹp gì cả. Chúng ta nghe trong ở bài đọc 1, anh chị em nghe thấy nó có vẻ kỳ kỳ phải không? Nó giống như là chuyện lưu trai chí ý. Nó kể chuyện mà Thiên Chúa yêu thương con người. Lời Chúa phán rằng hỡi con người, lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng ai được ai sát muối mà lấy tã bọc cho, không người nào ái ngại đưa mắt nhìn ngươi mà làm cho ngươi chỉ một trong những điều ấy, vì xót thương ngươi. Ngày mới sinh ra ngươi bị quẳng ra giữa đồng, vì ai cũng ghê tởm ngươi. Con người như vậy mà không ai thương, không ai xót. Vậy mà có một người thương, một người xót, người ấy là Thiên Chúa. Ta là Thiên Chúa. Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi dãy giụa trong máu, thấy ngươi mình đầy máu me. Ta đã phán với ngươi, cứ việc sống và làm cho ngươi nảy nở như hoa ngoài đồng. Ngươi đã nảy nở, ngươi đã lớn lên như cô thiếu nữ, mà ngươi vẫn trần truồng, không mảnh vải che thân. Ta đi ngang qua chỗ ngươi, ta thấy ngươi, ta thấy ngươi đến tuổi yêu thương. Ta đã lấy vạt áo của ta để phủ lên che thân thể của ngươi. Ta đã thề nguyền và lập giao ước với ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng, và ngươi thuộc về ta. Chúng ta thấy rõ ràng một hoàng tử và cô bé lọ lem, không ai ngó ngàng, không ai nhìn tới lõa lộ như vậy, mà Thiên Chúa yêu thương con người. Không có một mảnh vải cho thân, Chúa đã lấy áo, Chúa phủ, Chúa che lấp, rồi Chúa chăm sóc, rồi Chúa tẩy rửa, rồi Chúa gìn giữ, nâng niu, và Chúa thề nguyền và lập giao ước với ta. Chúa thấy một tình yêu đúng là của một hoàng tử với cô bé lọ lem. Hoàng tử lòng thương xót và cô bé lọ lem. Anh chị em ấy, trên cuộc đời này cái chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết thôi, chỉ có trong thơ văn thôi, chỉ có trong ca nhạc, kịch nghệ, phim ảnh, điện ảnh thôi. Ấy vậy mà thực tế đã xảy ra chuyện đó, là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa xót thương chúng ta, con người tội lỗi, con người trần truồng, con người bị bỏ rơi, con người tàn tạ, con người không có một ai ngó ngàng gì tới, không ai chăm sóc gì tới. Vậy mà một đấng vô cùng thánh thiện, vô cùng giàu có, vô cùng quyền năng, vô cùng quyền uy đã ghé mắt nhìn đến cái thân phận của ta này, và Chúa ký một giao ước với ta, với con người tội lỗi này. Ta đã lấy nước tắm rửa, gột sạch máu me, rồi sức dầu thơm cho ngươi. Ta cho ngươi mặc đồ gấm vóc, đi giày da mềm, thắt khăn vải mịn và khoác toàn tơ lụa. Ta lấy đồ trang sức tô điểm cho ngươi, đeo xuyến vào tay, đeo kiềng vào cổ. Ta lấy khuyên sỏ vào mũi ngươi. Người xưa đã có sỏ vào mũi rồi đấy nhỉ? Thấy mấy cô bây giờ cũng sỏ mũi, sỏ môi, rồi sỏ đủ. Ngày xưa đấy, mà chúng ta thấy Chúa chăm sóc con người ta, chiều chuộng con người ta, nâng niu con người ta, nâng như, nâng chứng, hứng như, hứng ấy. Đồ trang sức của ngươi đều là vàng bạc, y phục của ngươi là vải gai mịn, tơ lụa và gấm vóc. Ngươi được nuôi bằng tinh bột lúa miến, mật ong và dầu. Ngươi nên xinh đẹp tuyệt trần và xứng đáng ngôi hoàng hậu. Wow, từ một cô bé lọ lem mà bây giờ trở thành hoàng hậu, mà mọi cái đều là do ai? Hoàng tử lòng thương xót, Thiên Chúa đứng nhiều lòng thương xót chăm sóc đến con người. Hoàng tử nhiều lòng thương xót nhìn đến cô bé lọ lem ở giữa rừng bị bỏ rơi bơ vơ, không ai chăm sóc, được đưa về tắm rửa trang sức mặc cho toan là vàng bạc mỹ miều mọi thứ và trở thành một hoàng hậu. Giữa muôn dân nước, ngươi được nổi tiếng vì nhan sắc của ngươi. Nhan sắc đó tuyệt vời nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Giữa muôn người, ngươi trở nên đẹp, rực rỡ, huy hoàng, trở thành hoàng hậu, trở thành hoa hậu nhất thế giới. Nhưng mà cái vẻ đẹp ấy là nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu trên ngươi. Vẻ đẹp ấy là nhờ ánh huy hoàng của ta chiếu tỏa trên ngươi, chứ không phải tự ngươi mà có cái đó, tự ngươi mà đẹp cái đó. Khốn nỗi con người ta dễ thay lòng đổi dạ. Lúc mà chưa có gì được đưa về như vậy thì rối rít tạ ơn, rối rít cảm ơn, súng xít mà nâng dâng lời chúc tụng. Nhưng mà khi đẹp rực rỡ, huy hoàng, trở thành hoàng hậu như vậy rồi thì lại tưởng rằng sắc đẹp của mình tự mình mà có, không phải là nhờ vẻ huy hoàng, ánh huy hoàng của Chúa chiếu tỏa trên ta, mà ta tưởng rằng tất cả những cái ta đang có này là sắc đẹp này, là quyền lực này, là danh vọng này, là chức tước này, là xe hơi này, là nhà lầu này, là tất cả những cái ta đang hưởng thụ, đang chiếm hữu, đang chiếm dụng trên trần gian này, ta tưởng rằng đó là của ta, và ta quên mất Thiên Chúa của mình. Giống như là cái anh chàng nào bỏ cô nào, vừa mới hát xong, anh chàng Điệp bỏ cô Lan. Chúng ta cũng bỏ Thiên Chúa của ta. Một cái giao ước Thiên Chúa ký kết với ta như là giao ước giữa người vợ với người chồng. Người chồng ký giao ước với người vợ, yêu thương người vợ, chăm sóc người vợ như vậy. Vậy mà chúng ta đối xử với Thiên Chúa, cô bé lọ lem đối xử với hoàng tử lọc thương xót như thế nào thưa anh chị em? Đó là thế mà ngươi đã cậy có nhan sắc, ỷ vào danh tiếng của ngươi để đàng điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường. Ngươi ỷ vào nhan sắc mà đàng điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường, nghĩa là sao thưa anh chị em? Nghĩa là ta bỏ Chúa, ta không thờ Chúa mà ta đi thờ ngẫu tượng. Ngẫu tượng ấy có thể là tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, danh tiếng, quyền lực. Đó, ta đi tập thờ những cái đó. Hoang dâm đàng điếm với mọi khách qua được. Cứ có tiền, cứ có quyền, cứ có danh, cứ có vọng, cứ có sắc là ta chạy theo và ta thờ lại nó. Bất cứ giá nào ta cũng phải lấy cho bằng được, chiếm cho bằng được. Ở ngoài đời, trong đạo, đời sống giáo dân, đời sống tu trì, ở đâu cũng có cái đó. Ở đâu cũng có cái đó. Ở đâu cũng có cái cảnh mà người ta bỏ Thiên Chúa, khấn rồi, chịu chức rồi, cũng vẫn sẵn sàng bỏ Chúa. Mặc dù vẫn còn cái áo dòng đấy, nhưng mà lòng đã bỏ Chúa rồi. Khi mình để cho cái quyền lực nó chiếm hữu mình, khi để cho cái danh tiếng nó chiếm hữu mình, khi để cho tiền tài, để cho chức tước nó chiếm hữu mình, bất cứ giá nào mình phải có được chức tước, địa vị, quyền lực như vậy, thì ta đã trở thành cái cô gái mà hoang đàng, dâm đãng với mọi người qua được. Thấy lời của Chúa thấm không ạ? Thấm không? Thấm chứ. Thấy chính bản thân tôi thấm lắm. Thấy lạy Chúa, nếu mà Chúa không thương xót con thì bây giờ con vẫn chỉ là cái đứa mà nằm ở xó xỉnh góc rừng nào đó, không ai cắt rốn cho, mẫu me rồi thì giòi bỏ rút rỉa, giống như là người ta nhặt được mấy đứa bé mà ở ngoài cửa chùa hay là hàng rào ấy, mà khiến nó vui, đứa bé nó vào đấy đó, rồi đưa vô rồi họ chăm sóc, họ lau chùi, rồi cái đứa bé đó, cái hồi đó là cách đây 20 năm rồi tôi lượm được với đứa bé đó ở ngoài cửa nhà thờ, cổng nhà thờ, lúc đó là kiến nó bu, nó thối tha đủ thứ chuyện, nó gần như chết hết rồi. Vậy mà tôi giao cho bà Sơ, sau đó bà Sơ bà chăm sóc rồi thì có một vợ chồng bên Tây họ về họ rước lấy. Mà họ sẵn sàng nhận, dù nó là nó lúc đó nó còn đang kinh khủng lắm. Mà vợ chồng nó vẫn cứ yêu thương nó đưa về. Cái 5 năm sau nó quay trở lại ngon lành đẹp trai, đặt tên là Hoàng Long, tới gặp Đình Long. Thế mà ngươi cậy có nhan sắc ỷ và danh tiếng của ngươi để đàng điếm và hoang dâm với mọi khách qua đường. Còn ta, ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu. Thiên Chúa nhớ lại giao ước đã ký kết và Ngài lập với chúng ta một giao ước vĩnh cửu. Mà đã là giao ước vĩnh cửu, như tôi nói là đặc tính của hôn nhân Công giáo, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy là đơn hôn và vĩnh hôn. Đấy, Thiên Chúa kết ước với chúng ta một cái giao ước vĩnh cửu như vậy, mình mới thấy rằng Thiên Chúa rất gần gũi với con người. Ký kết giao ước với con người như là người nam người nữ ký kết giao ước với nhau thành vợ thành chồng. Thế không ạ? Anh chị mình có thấy được là biết bao nhiêu lần mình là người mà phá giao ước không à? Đúng không? Biết bao nhiêu lần, xin lỗi, chúng ta gọi là dùng cái từ nó hơi nặng là ngoại tình. Ngoại tình. Tức là thay vì mình thờ phượng Thiên Chúa của mình, đúng không? Như Chúa nói đó, ta đã giao ước với ngươi một giao ước vĩnh cửu như vậy là ngươi thuộc về ta và ta cũng thuộc về ngươi luôn. Ta chấp nhận thuộc về ngươi mà. Mà rất tiếc là ngươi không có chịu thuộc về ta hoàn toàn, mà ngươi ngoại tình, chạy theo thằng tiền, chạy theo cái thằng danh vọng, chạy theo cái thằng chức tước, chạy theo cái thằng địa vị. Rồi lúc mà nó bỏ ngươi thì ngươi mới quay về với ta, đúng không? Tính biết bao nhiêu lần nữa thấy, ơi trời ơi, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Rồi lúc mà cầu lại, con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Đời con đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay. Số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, Chúa ơi. Thực tế là gì? Mối tình đầu chót bọt bèo, vì người ta đã chạy theo bạc tiền. Âm thầm trong mối tình cầm, cầm bằng Chúa để nhân duyên bé bằng. Chúa ơi, Chúa ơi. Chứ bảo mệt. Mày đổ thừa ta lên liên tục à. Lúc mà vui vẻ thì chả có sao, rồi lúc mà hai đứa giận nhau, hai đứa hờn trách nhau thì lại đổ tại cho Chúa. Cầm bằng Chúa để nhân duyên bẽ bằng. Chúa ơi, tội nghiệp với Chúa, phải không? Cho nên mới bảo là không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Mày đổ thừa vừa thôi. Mẹ nói bảo tại vàng lên giá nên chúng mình xa nhau. Còn kinh khủng hơn nữa. Mà cái đó đúng hơn là bảo tại trời xui khiến. Chúa không có xui, có khiến mình xa nhau. Thì trừ gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, mà vì con người mình thôi. Con người mình thôi. Con người mình thôi. Tự mình đi thờ những cái thần khác, mình bỏ Chúa. Khi mình bỏ Chúa, mình thờ thần khác thì mình cũng dễ bỏ chồng. Khi mình bỏ Chúa để mình theo những cái khác thì mình cũng dễ bỏ vợ. Cho nên cái điều căn bản, điều quan trọng là cả hai đừng bỏ Chúa thì mới không bỏ nhau. Con lên con chia sẻ cho mọi người chuyện gia đình của con như thế nào. Đứng lên. Chúng ta cho chồng tay gặp với người. Lên đây con. Đây. Lên đây con. Dạ. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết là con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Dạ con tên Nguyễn Thị Thu.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con sinh năm 72.
Nói to đi con, nói to đi.
Sinh năm 72 cha.
Con làm gì?
Dạ con làm công ty.
Con làm công ty. Rồi con theo đạo gì?
Dạ con bên đạo Phật mà.
Rồi con có gia đình chưa?
Dạ con có chồng có đứa con.
Rồi giờ chuyện gia đình của con nó như thế nào chia sẻ cho mọi người, rồi sau đó con được ơn của Chúa như thế nào chia sẻ cho mọi người. Kể chuyện gia đình của con trước đã.
Dạ. Lúc trước chồng con theo vợ bé.
Tôi nói sao mà cái bà này cứ nói là cái bị à? Đứng ở đây coi.
Dạ lúc trước chồng con có vợ bé hả cha. Cái con nhỏ bạn rủ con đi đi lễ á. Dạ cái con đi qua bên nhà thờ Đức Mẹ rồi cái con giái con xin. Con xin cái cầu xin vậy đó cái mấy năm nay cái chồng con nghe lời con rồi giờ ở nhà lo làm. Dạ. Dạ con được tạ ơn vậy giờ con muốn vô đạo vậy. Dạ.
Hallelujah. Cái chuyện phải lâm ly tí coi nào. Rất vắn gọn phải không? Tức là hai người lập gia đình với nhau, sống với nhau có được một đứa con, cả hai người đều không có đạo. Không có đạo. Rồi thời gian mà hai người yêu thương nhau, sống với nhau được bao lâu?
Nhà 12 năm rồi ở
12 năm sống chung với nhau. Nhưng mà trong 12 năm đó thì có hạnh phúc không, hay là lấy nhau về rồi cái là có chuyện?
Ở nhà 4 năm rồi cái tài xế á cha. Ừ. Cái quen tùm lum hết, bỏ con với con khổ.
Ừ. Dạ. Tức là lấy nhau được 12 năm thì tới 4 năm và sống chung với nhau được hạnh phúc. Rồi đến năm thứ 5 là anh chồng là người tài xế. Cho nên là chỗ nào cũng ghé bến. Đúng không? Rồi bỏ vợ bỏ con. Rồi trong thời gian bao lâu?
Đi hoài đi miếng không có về. Cái em đi theo nhỏ bạn con đi vô đảo á. Con cầu xin lắm mà.
Khoan từ từ con, từ từ. Rồi trong thời gian mà chồng con mà bỏ con như vậy là 12 năm, vậy là 8 năm trời hả? Thì là 8 năm. Trong suốt 8 năm như vậy, suốt 8 năm trời như vậy là anh thì là có vợ bé, đi hết với người này người kia. Còn cuộc sống của con lúc đó thì như nào, trong suốt 8 năm trời đó như thế nào?
Con đi mần mướn, con nuôi con ở với mẹ con.
Rồi anh có ngó ngàng gì đến vợ con không?
Nhà ông con nói mới nghe.
Nhưng mà có về sống chung với vợ không? Với vợ với con không?
Đi về chứ. Đi chạy tài xế rồi về ở bữa rồi đi tuần nửa tháng cái gì.
Rồi có đưa tiền bạc về nuôi vợ con không?
Không.
Hả? Có hay không? Đừng có lắc, con nói có hay không?
Không.
Vì máy mà con lắc đầu thì tao không biết là con có hay không, không gặp phải không? Rồi khi trong thời gian đó thì là con quen được người Công giáo như thế nào, rồi họ rủ con đi sao, con kể rõ cho mọi người người đó là ai.
Con nhỏ bạn con nó bán thịt bò.
Nhỏ bạn con tên là gì, ở đâu?
Tình con Hiếu, nó bán thịt bò chợ Sớm Mới cha. Mà nó cũng khổ, nó kêu con đi vô nhà thờ á. Cũng đi lễ, con cũng đi, tuần nào con cũng có đi hết. Con không biết ca, con chưa có vô học. Rồi con cầu xin vậy đó, cho chồng con về.
Rồi con bắt đầu con đi cầu biết Chúa như vậy. Con nhỏ Hiếu bán thịt bò, nó cũng khổ là nó khổ làm sao?
Thì nó bán nó đủ qua ngày nó vậy, nó định con đưa con vô mà nó nói thôi đi vô gặp cha đi mà hẹn hoài à. Cô không mới rảnh á. Rồi cái con có thằng em nó rủ con đi.
Thằng em đâu?
Thằng Hiếu.
Ai?
Dạ thằng Hiếu.
Rồi Hiếu ở đây con. Đâu Hiếu đâu, nào đâu?
Thấy con khổ rồi, đâu? Giúp con.
Rồi đây con, rồi cho ta trong một cho ta gặp anh chàng này coi. Này là Thạch Xanh hay Lý Thông? À, Thạch Xanh hay Lý Thông? Thạch Xanh, rồi. Rồi anh Hùng thấy chuyện bất bình không có chịu đứng yên. Rồi Hiếu cho con, cho mọi người biết là con gặp chị Thu này trong tình trạng như thế nào và con mời gọi chị đến với Chúa như thế nào. Hiếu chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, cũng là chị làm thẳng bên nhà con qua. Thì chị cũng qua nhà con chơi với ba mẹ rồi, chị cũng kể này kia đó, chị cũng muốn vô đạo đó. Thì hôm bữa cha nhắn tin thì bữa nay con mời chị đi lên gặp cha rồi chia sẻ.
Nhưng mà trước đó thì con đưa chị đến với Chúa cầu nguyện như thế nào?
Thì con cũng đưa cái chiếc bi đồ đó với lại sách rồi cho chị cũng nghe đó.
À, con phải nói USB cái gì chứ còn USB USB không cái gì.
300 bài giảng của cha đó chị cũng nghe đó, nghe qua rồi dạ. Chị cũng nghe qua rồi, chị cũng biết rồi. Dạ.
Ờ, tức là con chị em thấy rằng là những người mà đi làm chứng á thì họ cảm thấy là họ run, họ cảm thấy là họ xúc động và họ không thể nói được trơn tru như là một cái bài dọn sẵn. Vì đây là đột xuất tôi thấy vậy tôi mời lên thì cho mình thấy được rằng là đó là những lời chứng thật. Chứ còn nhiều khi nói trơn tru giống như đọc thuộc bài á, mình không biết thật hay giả. Thì anh em thấy là những người đi làm chứng là chỉ có Chúa đưa họ lên và Chúa nói trong họ những lời thật. Thì khi mà con thấy chị như vậy thì con đưa USB 300 bài giảng lòng thương xót Chúa, đưa sách đĩa cho chị, con giới thiệu cho chị về lòng thương xót Chúa, đúng không?
Dạ.
Rồi con đưa chị đến nhà thờ nào như thế nào như thế nào?
Dạ con cũng đang tính đưa chị lên nhà giáo sư Bến Cát để học á, tinh tần á, đang sắp sửa đây cha.
Dạ. Rồi rồi tạ ơn Chúa, chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn người anh em này. Tôi thấy đó là cái trách nhiệm của mỗi người. Đôi khi chúng ta thấy những chuyện bất bình ở ngoài thế gian, ngoài xã hội ta cứ nhắm đắp tay, ngảnh mặt làm ngơ, rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thay. Chúng ta trở thành những người sống vô cảm và chúng ta không thực hiện được lệnh truyền của Chúa là hãy đi loan báo tin mừng. Và lệnh truyền của giáo hội qua Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16 đó là hãy đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho thấy một người thanh niên hiếu này bao nhiêu tuổi?
Dạ con 36 dạ.
Con làm cái gì?
Dạ con làm tự do ở nhà.
Dạ, một anh thanh niên 36 tuổi làm tự do ở nhà mà thấy như vậy, anh không có tiền, không có bạc và chắc chắn là anh càng không phải, không thể nào thay thế cho người chồng của chị ấy được để mà giúp chị ấy. Chúng ta cũng cẩn thận vì nếu mà mình giúp không khéo á, thì coi chừng chị ấy lại đổ cái tình cảm của chồng chị ấy sang anh Hiếu này, rất là nguy hiểm ở chỗ đó, hiểu không ạ? Trong lúc mà mình đang bị người chồng mình bỏ rơi mình, không có chỗ dựa nào cả, thì bỗng thấy một chàng là thanh niên đẹp trai không? Đẹp trai có gia đình chưa?
Dạ có rồi nha.
Phụ nữ lúc đó có gia đình hay không có gia đình không có thành vấn đề. Họ chỉ cần một chỗ dựa thôi, cần một người an ủi, cần một người nâng đỡ. Và chính từ chỗ dựa, chỗ an ủi, chỗ nâng đỡ đó mà chúng tôi thấy là nhiều cái chuyện tình cảm nó phát sinh từ đó, ra những mối tình trái khuấy. Là anh ấy có vợ, chị này có chồng, nhưng mà chồng chị thì không có thương chị ấy, vợ của anh ấy thì không hiểu anh ấy. Thì cuối cùng hai người gặp nhau và hiểu nhau, mình cảm thông với nhau, mình chia sẻ với nhau, mình an ủi nhau, mình nâng đỡ nhau, rồi mình dắt nhau đi luôn. Rất là có nhiều lắm chuyện nó xảy ra như vậy. Cho nên chúng ta thấy anh Hiếu, anh ấy không có của, không có khả năng gì cả ngoài những cái phương tiện, đó là sách băng đĩa về lòng thương xót của Chúa gửi cho chị Thu này. Chứ còn nếu mà anh ấy đưa những thứ khác, anh đưa quả cam, anh đưa trái táo, hay là anh đưa gì đó, muối ruốc hay trà bông thì là chết đấy. Tại vì những diễn tả là chắc anh ấy quan tâm đến mình, mà quan tâm thứ nghĩa là chỉ dừng lại ở cái cạnh thế gian, cái cạnh mà xác thịt là chết. Cho nên anh nâng cái sự quan tâm ấy lên cao hơn là cái cạnh thiêng liêng, cái cạnh tâm linh. Và chúng ta thấy đó là cách mà ngày hôm nay rất nhiều người đang làm cái công việc như anh Hiếu ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Họ đang làm cái công việc đó là loan báo lòng thương xót Chúa bằng những phương tiện truyền thông mà Chúa ban cho chúng ta có trong tay, là sách, là đĩa, là CD, là USB, là những cái máy nghe vì bài giảng lòng thương xót Chúa, là những tập san, là những tràng chuỗi, là những tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Chúng ta đưa những phương tiện ấy giới thiệu cho họ, rồi chính Chúa là người sẽ nói chuyện, chính Chúa là người sẽ dạy dỗ, chính Chúa là người sẽ làm việc với người ấy. Và chúng ta thấy Chúa làm việc với chị Thu, và từ đó thì chị bắt đầu đi lễ và chị bắt đầu muốn học đạo. Và cái chuyện quan trọng nữa là chồng của con thay đổi như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con cũng cầu xin vậy, vợ chồng con nghe lời con.
Ừ.
Dạ con mới tạ ơn Chúa.
Chồng con nghe lời con sao?
Kêu đừng có đi nữa, ở nhà với em, với con.
Ừ. Rồi anh ở nhà với con không?
Dạ giờ ở nhà làm.
Ừ.
Dạ.
Rồi có còn đi theo cô nào nữa không?
Dạ không.
Giờ có nghe lời con không?
Dạ nghe con.
Rồi bây giờ chồng con có muốn theo đạo không?
Dạ muốn luôn. Dạ.
Hallelujah. 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 Rồi bây giờ con có muốn ước nguyện gì con chia sẻ cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, cho gia đình con?
Dạ con dần chỉ cầu mong với gia đình con vợ chồng con sum họp. Con tạ ơn Chúa nhiều.
Rồi cảm ơn Hiếu, cảm ơn chị Thu nhiều. Rồi chúng ta thấy đây là một trong muôn vàn cái câu chuyện ngày hôm nay ở Việt Nam cũng như nước ngoài. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay đã rạn nứt và đi đến đổ vỡ. Ngày xưa ta nói là 50%, bây giờ có thể lên đến 60-70%. Những cái chuyện mà không ai muốn, không ai mà muốn rằng khi mình lấy nhau rồi sẽ có ngày mình phải xa nhau. Không ai là muốn chuyện đó bao giờ. Mà trong thực tế nó vẫn cứ xảy ra, nó vẫn cứ xảy ra. Cho nên tôi quay trở lại vấn đề là cái điều căn bản là cả hai người phải ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, phải đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Và khi đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, mình mới thấy được rằng mình không là gì cả, mình bất xứng hoàn toàn, như là lời Chúa trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa mới nghe. Chúng ta là một cái đứa nó bị vứt bỏ xó rừng mà máu me rồi thì không ai chăm sóc, mà Chúa nâng niu, Chúa chăm sóc, Chúa tô điểm cho chúng ta trở thành một con người, một người con của Chúa xứng đáng như vậy, và Chúa ký kết với ta một giao ước vĩnh viễn như vậy đó. Thì thưa anh chị em, ta cảm nghiệm được như vậy rồi, lúc đó ta mới có thể yêu người khác bằng chính tình yêu mà Chúa yêu tôi. Tôi bất xứng như vậy mà Chúa còn yêu tôi như thế, thì em à, trong đời sống gia đình anh cũng biết anh cũng chẳng tốt lành gì. Và bây giờ thì anh cũng khám phá ra rằng em cũng không có tốt lành như là anh tưởng cái lúc mà chúng ta quen nhau. Bao nhiêu lần anh đã bội phản với Chúa, bao nhiêu lần anh đã xúc phạm đến Chúa, và bấy nhiêu lần thì Chúa vẫn cứ yêu thương, và Chúa đã ký kết một cái giao ước vĩnh cửu với anh rồi. Cho dù anh có thế nào, Chúa nói dù trời đất có qua đi thì lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác. Cho nên dù là tội lỗi mấy, anh vẫn tín thác vào Chúa, và Chúa thương anh, Chúa tha thứ cho anh. Vậy thì em yêu dấu, anh cũng tha thứ cho em, anh cũng đón nhận em, và anh mong rằng em cũng đón nhận anh như Chúa đón nhận anh. Vì anh cũng không có xứng đáng gì đâu, anh cũng nói thật, có khi anh cũng đi ăn chả, có khi anh cũng thèm phở, có khi anh cũng chán cơm đấy. Nói thật là như vậy. Bây giờ em làm sao để cho cơm nó vẫn cứ thơm, cứ ngon hơn phở đi em à. Và anh không ăn chả thì em cũng đừng ăn nem. Thôi mình bỏ nem bỏ chả đi, mình về mình ăn cơm với nhau. Chắc dạ. Chắc dạ. Thì ta thấy rằng là mình cầu nguyện với Chúa như vậy. Hai vợ chồng cùng nói với Chúa về cái yếu đuối của mình, nhìn nhận yếu đuối của mình trước mặt Chúa, và nhận ra rằng Chúa yêu thương mình như thế nào thì mình cũng yêu thương người khác bằng tình yêu mà Chúa yêu mình. Chỉ có cách đó, chỉ có lúc đó thôi thì mới hàn gắn được, mới xóa đi được những cái mà nó cản trở tình yêu của hai người. Chúa mới nói rằng là ai hiểu được thì hiểu là như vậy. Và các tông đồ thấy rõ là chuyện đó khó mà có thể xảy ra. Cho nên các môn đệ mới hỏi người rằng nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu mà thôi. Và chúng ta thấy trong bài đọc 1, Chúa nói với chúng ta, còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ. Và trong lúc tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm. Chúa nói với ta như vậy. Và ta cũng có thể nói được với những người khác, anh tha thứ cho em tất cả những gì em đã làm cho anh buồn trong đời sống hôn nhân từ ngày chúng ta lấy nhau đến giờ, và anh cũng mong em tha thứ cho anh tất cả những gì anh đã làm cho em buồn, đã xúc phạm đến em. Thôi hai đứa mình bắt tay nhau nha, nha. Được không?
Được.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Rồi mình nhớ lại cái ngày mà chúng ta dắt nhau đến trước nhà thờ đó. Chiều hôm nào
tiếng hát bay vào, quỳ bên nhau trước tấm tôi cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Không xin mẹ thương dân hiểu, tình yêu dâng cao.
Lạy mẹ Maria, xin đoái thương đến mỗi gia đình chúng con. Chắc chắn trong mỗi gia đình đều có những lúc vui, có những lúc buồn, có những lúc bình an, có những lúc sóng gió. Trong tất cả mọi biến cố của cuộc sống gia đình, xin mẹ giúp chúng con biết chạy đến với Đức Giêsu con của mẹ, đấng giàu lòng thương xót, để chúng con đón nhận tình yêu và lòng thương xót từ nơi trái tim yêu thương chúng con, yêu đến cùng, yêu đến chết vì chúng con, đã đổ máu và nước ra rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng con. Xin máu và nước từ trong trái tim Chúa rửa sạch tất cả những gì đang cản trở, đang gây ra những mối bất hòa, bất hạnh trong đời sống gia đình của mỗi người chúng con. Xin máu và nước của Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót, những xúc phạm của chúng con đến nhau, để chúng con biết mở lòng ra mà tha thứ cho nhau, đón nhận nhau, yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương, tha thứ và đón nhận chúng con. Trong năm Tân Phúc Âm Hóa gia đình này, xin cho mỗi gia đình chúng con, mỗi người trong gia đình chúng con biết lắng nghe và làm theo lời Chúa, biết sống lời của Chúa trong hoàn cảnh thực tế cụ thể của ngày hôm nay. Đó là xót thương nhau như Chúa xót thương chúng con, yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng con. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời.
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương.